Thế bây giờ tất cả chúng ta cùng lấy chương 14. Đã có một phần được đọc ngay từ đầu giờ lớp rồi, nhưng lúc đó chúng ta chỉ có nghe thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc xem nào. Chương 14 câu 15 cho đến hết câu 31. Phép lạ tại biển đỏ.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại, còn ngươi cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.
Xin lỗi các anh chị, các anh chị để ý câu 17, chắc chắn là nhiều người thắc mắc đấy. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Ở những đoạn trước ấy, chúng ta đã từng đọc những câu là Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đá. Nếu mà Chúa làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá thì tội là tội của ai? Tội của Chúa chứ, chứ đâu phải tội của người Ai Cập. Cho nên mình để ý ở đây này, cái cách diễn tả ngày xưa đó, người ta dùng cái cách diễn tả này để đề cao quyền năng Thiên Chúa, để nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đấng làm chủ mọi sự, đến nỗi mà chính Ngài xúi người ta ra chai đá. Có ý đề cao như vậy. Chứ nếu không rồi chúng ta sẽ thắc mắc hết sức. Đâm ra bây giờ có khi mình cũng nghĩ như vậy: Chúa làm cho lòng tôi ra chai đá, tôi đâu có tội gì đâu, tội là tội của Chúa nhá. Một chi tiết rất nhỏ như thế thôi. Chúng ta tiếp tục sang câu 19. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel,
lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sát lại gần nhau được. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu, quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau: ta phải trốn khỏi Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển và biển lặp lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển, không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên và hữu. Ngày đó Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập, toàn thân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê tôi trung của người.
Các anh chị nhớ lại xem là bài thánh kinh này mỗi năm chúng ta nghe vào dịp nào?
Phục sinh.
Đúng như vậy đó. Chứng tỏ là ngoan đạo lắm. Nhớ kỹ như vậy. Đêm vọng phục sinh. Trong đêm vọng phục sinh mình nghe bao nhiêu bài sách thánh? Có người bảo 4 bài, có người bảo 5 bài, có người bảo 7 bài. Thực sự nếu mà đọc cho đầy đủ thì phải đọc cả 7 bài ấy chứ. Và thường chỉ có ở đâu thì mới đọc đủ?
Ở trong dòng tu.
Nhà dòng kín. Còn ở ngoài nhà xứ, các giáo xứ thì thường chúng ta đọc bao nhiêu? Chúng ta đọc 4 bài thôi. Nhưng trong đó có một bài không được phép bỏ. Đó là bài nào?
Xuất hành.
Đó là bài này này. Bài xuất hành. Nói như thế để biết tầm quan trọng của bài này. Nhưng mà đồng thời phải nói cho nó rõ một tí. Chứ nếu không á, mình đọc bài này bảo nếu mà quan trọng như vậy thì bây giờ là Chúa cũng phải giúp chúng ta làm như thế này. Cho nên đứa nào mà là kẻ thù của ta là Chúa cho nó xuống biển hết. Tôi cứ căn dặn các anh chị hoài, mình là người Kitô hữu sống trong thời Tân Ước. Thế thì khi mình đọc sách Cựu Ước là tầm mắt của mình phải nhìn đi đâu? Nhìn vào Chúa Giê-xu. Phải nhìn vào Chúa Giê-xu để thấy được ý nghĩa trọn vẹn của bài sách thánh Cựu Ước mà mình đọc.